Đọc tiếp đoạn kế Thông Huệ. Thật bảo La Hầu La, ông đi đến thăm bệnh Di Ma Cạch. Ngài La Hầu La bạch Phật rằng: Thế Tôn, con không kham đến thăm bệnh ông ấy, vì cớ sao? Thì con nhớ thuở xưa ở tại thành Tỳ Xá Ly có các ông trưởng giả đến chỗ của con, cúi đầu làm lễ hỏi con rằng: Vâng, ngài La Hầu La là con, ông là con của Phật, đã bỏ cái ngôi chuyển luân thánh vương đi xuất gia hành đạo, thì cái xuất gia đó nó có những cái lợi ích gì? Con liền đúng như pháp vì họ mà nói cái lợi ích của công đức xuất gia. Khi ấy ông Di Ma Cạch đến bảo con rằng: Vâng, ngài La Hầu La không nên nói cái lợi công đức của người xuất gia, vì cớ sao? Không có lợi, không có công đức ấy là xuất gia. Nghe nó ngược ngạo quá, phải không? Thì như vậy tới cái chỗ này thì mình thấy có hai cái nhìn. Cái nhìn của ngài La Hầu La là nhìn trên cái hình thức. Nếu cái người xuất gia sẽ có những cái lợi gì, giữa cái công đức gì, thì trong kinh Phật cũng đã nói cái ích lợi của người xuất gia. Như vậy thì cái ích lợi đó chỉ là cái ích lợi đối đãi của cái tướng hữu vi thôi, chứ không phải là nói tới cái ích lợi của cái vô vi. Còn ông Di Ma Cạch thì ông nhìn người xuất gia là đi thẳng về cái chỗ vô vi, không có tướng. Mà không có tướng thì nói gì có lợi, có công đức. Thì cái chỗ này giống với cái chỗ mà vua Lương Võ Đế hỏi ngài Đạt Ma, phải không? Nói ông tạo chùa, cất chùa và nuôi tăng chúng dân dân rất là nhiều, vậy có lợi ích, có công đức gì không? Đó. Thì ngài liền nói không, không có công đức. Thì như vậy cái nhìn của ông Di Ma Cạch nó gần với cái nhìn của nhà thiền. Bởi vì nói công đức, nói phước đức thì chỉ là cái hình tướng sinh diệt, còn cái chỗ chân thật đó nó ra ngoài các cái tướng đối đãi, cho nên nói là không. Thì ở đây ông nói cũng giống hệt như vậy, nên là nếu nói xuất gia thì không có lợi, không có công đức. Nhưng bây giờ đa số người nói xuất gia không lợi, không công đức thì họ có muốn xuất gia không? Có lợi có công đức gì mới ham tu chứ, không lợi không công đức tu chi. Nhưng mà đây là cái lẽ thực, bởi vì đi tới cái chỗ vô vi giải thoát thì nó không còn nằm ở trên những cái giả tướng. Mà không có nằm trên giả tướng thì làm gì thấy có lợi, thấy có công đức. Cho nên sau rồi ông mới nói thêm cho rõ, cái pháp hữu vi thì có thể nói có lợi, có công đức. Còn phàm người xuất gia là vì cái pháp vô vi, mà trong cái pháp vô vi thì không có lợi, không có công đức. À, như vậy thì ông xác nhận sở dĩ ông nói không có lợi, không có công đức là đứng trên mặt vô vi mà nói, phải không? Ví dụ như mình nói giờ hai người xuất gia thì khỏi có bận chuyện gia đình, khỏi lo con cái, cho nên rảnh rang tu hành, thì cái lợi đó toàn là cái lợi của hình thức thôi, phải không? Đó. Chứ đâu phải là đi thẳng trong cái vô vi. Mà cái chủ yếu người xuất gia, có người nào xuất gia mà chỉ muốn được cái phước tương đối đâu, phải không? Đều muốn giải thoát, và giải thoát tức là đi tới chỗ vô vi. Cho nên đây là nó thẳng cái mục đích cứu kính đó. Đến trường hợp thứ hai, La Hầu La, người xuất gia đó không kia, không đây, cũng không có trung gian, tức là không có chặn giữa, lìa 62 cái kiến chóp ở nơi Niết Bàn. Người trí thọ nhận, tức là cái chỗ thọ nhận của người trí là cái chỗ sở hành của hàng thánh giả, hàng phục chúng ma. Như vậy thì cái người xuất gia là cái người thoát khỏi ngã chúng sinh, bỉ thử, tức là ngã nhân chúng sinh đó, không trung gian, và lìa tất cả cái kiến chấp hằng ở nơi niết bàn. Đó là chỗ thọ nhận của cái người trí, đó là cái chỗ sở hành của bậc thánh, hàng phục các cái chúng ma, độ được năm đạo, độ tức là qua được ngũ thú đó, ngũ đạo hoặc ngũ thú cũng giống nhau, qua được ngũ thú tức là không còn sanh ở trong năm đường đó nữa, trong sạch được ngũ nhãn, được ngũ lực, đứng ở trên cái ngũ căn hay thành lập được ngũ căn, không có não hại người khác, lìa các cái tạp ác, dẹp phá các cái ngoại đạo, vượt khỏi các cái giả danh, ra khỏi chỗ bùng lầy, không bị trói buộc, không có ngã sở, không có cái sở thọ, không có bị nhiễu loạn. Ở trong thì ôm cái lòng vui vẻ, bảo hộ cái ý kia, tùy thuận cái thiền định, lìa các cái lỗi ác. Như vậy đó là tinh thần xuất gia. Nếu hay như vậy đó, ấy là cái người chân xuất gia. Thì như vậy, cái chân xuất gia ở đây ông nói là mình phải rời cả ngã và ngã sở, và hằng đứng trên cái bờ niết bàn, hằng vượt ra khỏi mọi cái trói buộc nhiễm ô, và hằng ở trong cái thiền định. Như vậy mới thật là xuất gia. Cho nên xuất gia chúng ta nhớ có mấy nghĩa. Một là xuất thế tục gia, hai là xuất phiền não và tam giới phiền não gia, ba là như vậy thì cái chỗ này ông nói là mình xuất cái gì gia đó, tức là chúng ta phải ra khỏi tam giới, phải đứng ở trên cái bờ niết bàn, chứ không phải là chỉ có ra khỏi nhà thế tục thôi. Mà bây giờ phần nhiều chúng ta hay nói xuất gia có lợi ích đó, là xuất gia ở trong cái nhà thế tục, từ nhà thế tục mà ra khỏi có lợi ích gì, chứ mà ít có cái xuất phiền não gia, xuất tam giới gia. Xuất phiền não và xuất tam giới là hai cái chỗ mà ở đây ông muốn nói. Thì như vậy tất cả mọi người, nếu chúng ta nhìn lại chỉ nói rằng khi nào bỏ nhà cha mẹ vào chùa đó là xuất gia, thì nếu hiểu ngang trình đó thì đời tu chưa có giá trị gì, phải không? Nếu mà chưa phá được phiền não, mình chưa ra khỏi tam giới, tức là chưa được giải thoát, thì cái xuất gia chưa đúng cái ý nghĩa xuất gia. Mà muốn đúng ý nghĩa xuất gia là phải dẹp sạch phiền não, phải được giải thoát sanh tử, ra khỏi tam giới tức là giải thoát sanh tử, đó mới là cái mục đích cứu kính của người xuất gia. Cho nên ở đây ông nói chân chánh xuất gia là phải như vậy đó. Thì như vậy là làm cho sáng tỏ thêm cái nghĩa xuất gia của người tu, chứ không phải là ông nói lý suông. Khi đó ông Di Ma Cật bảo các ông trưởng giả rằng các ông nên ở trong chánh pháp mà phát tâm mà xuất gia. Vì cớ sao? Vì thế Phật ra đời rất khó được gặp. Như vậy thì các ông nên ở trong chánh pháp mà phát tâm xuất gia. Tại sao? Bởi vì khó gặp được Đức Phật ra đời. Thì các ông trưởng giả mới nói rằng, trưởng giả này tức là trưởng giả tử, là con đó, chứ không phải trưởng giả lớn. Thì các trưởng giả này thưa rằng, thưa cư sĩ, thì chúng tôi nghe Phật nói cha mẹ mà không cho thì không được xuất gia, tức là cha mẹ không cho phép thì không được xuất gia. Thì ông Di Cật mới nói rằng đúng vậy, các ông liền phát cái tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, ấy là xuất gia, ấy tức là thọ giới cụ túc. Thì như vậy ở đây ông không nặng về cái hình thức xuất gia là cạo tóc vô chùa, phải không? Mà ông bảo xuất gia là phải phát cái tâm cầu thành Phật, phát tâm cầu thành Phật, đó là xuất gia, đó là thọ giới cụ túc. Bởi vì tất cả người xuất gia, có người nào không cầu thành Phật mà xuất gia không? Phải không? Cầu thành Phật là mục tiêu cứu kính. Như vậy thì mình nhắm được cái mục tiêu cứu cánh đó mà làm, mà tiến, thì đó gọi là xuất gia. Thì khi ấy 32 người con trưởng giả đều phát tâm vô thượng chính đẳng chính giác, cho nên con không kham đến thăm bệnh ông ấy. Thì như vậy chúng ta có thể tóm lại cho dễ nhớ. Ở đây ngài Di Ma Cật, ngài muốn nói cái nghĩa xuất gia là đi thẳng vào cái giải thoát là pháp vô vi, chứ không phải xuất gia là cái pháp hữu vi. Cho nên khuyên ngài La Hầu La đừng lấy cái lợi của cái pháp hữu vi mà nói với các cái vị con trưởng giả. Rồi tới cái đoạn kế là muốn giảng chặt rằng người xuất gia là cái người phá được tất cả phiền não và ra khỏi cái nhà tam giới, đứng ở trên bờ niết bàn, đó mới là người chân thật xuất gia. Như vậy đó thì chúng ta thấy ý nghĩa xuất gia này thật là thâm sâu.